Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay với tiết mục Huế Vũ Hoàng tuần cuối năm, trước khi văn phòng của anh Trịnh Hữu Lộc đóng cửa, thì trên đường dây là anh Trịnh Hữu Lộc. Có lời chào quý thính giả chúng tôi, thưa anh.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, chương trình hôm nay là cuối năm, do đó thay vì trình bày một đề tài về vấn đề thuế vụ như mọi khi, thì xin anh chia sẻ những kinh nghiệm của anh trong năm làm việc vừa qua, thưa anh. Trước hết thì chúng tôi cũng xin hỏi rằng, thưa anh, những chuyện vui anh và nhân viên đã thấy thích thú và thỏa mãn trong năm qua như thế nào, thưa anh?
Dạ, thưa anh, thì cái mà chúng tôi thích nhất với anh là sau 25 năm mà công tác với chương trình SBS đó, để cho các cái buổi nói chuyện về thuế vẫn được thính giả thích nghe, và chúng tôi được rất là những lời khích lệ rất là tốt để mà chúng tôi làm những cái chương trình thuế vụ. Thì như chúng ta biết đó là những cái năm trước mà chúng tôi còn làm việc với sở thuế thì hàng năm hàng tháng chỉ một lần, nhưng mà trong 2 năm nay thì cái chương trình nó là được điều đặn là mỗi tuần đó, thì cũng được khuyến khích là cái chương trình này nó cũng vẫn còn được khán giả cũng lắng nghe, thì đó là một cái mà chúng tôi rất là vui mừng để mà dành thời giờ để mà đưa những cái chương trình, những cái đề tài mà nó hữu dụng đến với cái đồng hương của chúng ta. Và thì cũng nhân đây đó anh, thì chúng tôi cũng được một cái may mắn là được sự thương mến và tin tưởng của quý đồng hương để mà giao hồ sơ thuế của mình, mà không những vậy mà còn giới thiệu bạn nữa. Do đó thì đến hôm nay thì mình cũng có được một số khách hàng, và không những ở tiểu bang Victoria mà ở Sunshine, và nhưng mà ở tiểu bang trên toàn nước Úc đó anh. Không những vậy mà các bạn đồng nghiệp từ sở thuế họ cũng đưa hồ sơ cho mình làm và còn giới thiệu bạn bè nữa. Ngoài ra đó, một cái nữa mà cũng chúng tôi thấy là cũng rất là may mắn là các kế toán gia đồng nghiệp cũng tin tưởng, mà có một số là không làm nữa thì cũng giới thiệu bạn bè hoặc là giới thiệu khách hàng và sẵn sàng là hỗ trợ để mà giúp cho chúng tôi. Thì đó là những cái mà chúng tôi thấy là chúng tôi rất là vui và thích thú với cái và thì cũng một cái nữa là cũng một cái chuyện vui nữa, có một số đồng hương khi mà đến văn phòng thì cũng hơi ngạc nhiên khi gặp mình lần đầu tiên, vì cứ tưởng là mình năm nay là cũng già lắm rồi, chứ không như bây giờ là cũng sắp sửa tới 50 đó. Dạ.
Dạ vâng. Thật sự thì các thính giả đó thì không biết, chứ còn nếu mà gặp anh Lộc thì thấy anh ngày càng trẻ hơn. Không biết có lẽ là tại làm việc nhiều nó càng ngày càng trẻ hơn, không hiểu. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhắc với quý thính giả rằng chương trình hôm nay là chương trình số 106, tức là một năm có 52 tuần, thì chúng ta đã hơn 2 năm cộng thêm 2 tuần nữa. Dạ vâng, với việc phục vụ của anh Lộc về nhu cầu biết được các thông tin về thuế vụ. Nhưng mà thưa anh, thì anh cũng chia sẻ về những thành quả mà anh đạt được cho thân chủ của anh như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái mà chúng tôi thấy là nó cũng, mình thấy là mình cũng vui đó anh, là mình đã làm được một cái số mà cái trường hợp, ví dụ như là mình cố vấn cho các thương nghiệp nhằm mà giúp họ giảm thuế mà họ phải đóng, hoặc là cho những người mà dự định một số mở cơ sở kinh doanh hoặc là sang lại một cái thương nghiệp đó anh. Thì chúng tôi cũng còn nhớ là có một số người đó đến hoặc là có liên lạc với văn phòng mình và nói là muốn mở một cái cơ sở hoặc là một cái tổ hợp, một partnership hoặc là một cái công ty thì tính tiền là bao nhiêu. Thì thay vì là chúng tôi làm theo ý của họ thì chúng tôi mời họ đến văn phòng để cho một cái buổi cố vấn miễn phí để mà hội họ rõ, khi mà mình biết kiểu rõ hoàn cảnh của họ thì mình mới giúp họ được có một cái cơ cấu mà nó thích hợp hơn. Thay vì là mình phải mở ra một cái công ty thì thường như chúng ta biết là một cái công ty nó cũng tốn tiền, tốn kém lắm. Nhưng mà có những cái cấu trúc khác mà nó có thể có lợi hơn. Nhiều khi là có thể mình mở một cái công ty nhưng mà mở cái trust thì đó là tiền bạc mình có thể mình chia được. Có thể là cái tiền mà mở cái cấu trúc đó nó mắc hơn chút đỉnh, nhưng mà cái tiền mà mình tiết kiệm được từ thuế thì nó rất là cao, là rất là lợi cho mình. Đó là những cái mà chúng tôi thường là gặp gỡ để mà có một cái buổi cố vấn đó, là không nhất thiết là họ phải đến mà và tiếp tục là về phải đến mình phải làm những cái chuyện đó cho họ, nhưng mà mình chỉ giúp, và khi mà có một số thì họ cũng đến để mà hỏi mình là muốn sang cái thương nghiệp này thấy cái sự nghiệp này có lên sang hay không, thì chúng tôi dựa vào những cái financial, những cái tài chính mà những cái người mà sang đi để mà đưa lại, thì chúng tôi sẽ xem xét lại để mà cho họ một cái ý kiến dựa vào những cái con số mà cái nơi kia họ đưa ra và chỉ dẫn cho họ coi là cái đó có thích hay không. Tại nhiều khi mình thấy thực sự là tiền nó vô nhiều nhưng mà tiền nó ra nó cũng nhiều, hoặc là như chúng ta thấy có những cái mà cái franchise rồi này nọ mà trong những tuần qua mà chúng ta đọc được những cái trên báo chí đồ này nọ đó, có những cái franchise đó bây giờ là có thể là nó cũng gặp trở ngại về cái vấn đề mà tiền bạc đồ này nọ. Đó là những cái mà chúng ta nên suy nghĩ tới, và cái quan trọng là chúng ta nên gặp cái người cố vấn để mà cho ý kiến về một cái quan điểm của họ về cái ý định của mình, nhằm giúp cho chúng ta được có một cái cấu trúc cho nó thích hợp với mình và giúp cho chúng ta được cái điều hành cái công việc nó suôn sẻ. Không những là cái cấu trúc đó mà sổ sách đồ này nọ, để mà chỉ cách khi mà chúng ta biết từ đầu sổ sách đồ làm đàng hoàng thì sau này nó dễ dàng cho chúng ta và nó cũng dễ cho những người kế toán. Có một cái số đó thì là chúng tôi cũng có khi mà coi lại những cái hồ sơ thuế đó, là có những cái mà có thể là họ quên khai hoặc là không có nói cho cái người đại diện khai thuế của họ biết để mà khai, và chúng tôi có điều chỉnh lại một số hồ sơ để mà lấy tiền lại dùm cho những cái trường hợp đó. Hoặc là cái mà quan trọng chúng tôi thấy mà chúng tôi cũng xin chia sẻ đó là quý vị, và mình biết là tất cả các thiên chủ thì thường bận rộn đồ nhiều, do đó không có thời giờ mà để gặp mà nói chuyện với người kế toán đại diện khai thuế của mình. Cái quan trọng là chúng ta nên có những cái buổi hội nói chuyện đó vào những cái account của mình trong sổ thuế để mà mình biết được là cái mình còn thiếu nợ thuế hoặc là cái thời gian thời hạn họp nộp như thế nào đó. Như là cái một cái trường hợp mà chúng tôi thấy đó là có một cái người mở một cái franchise, và khi mà đóng cái số tiền đó thì trong cái số tiền đó có cái GST và bỏ trả ra rất là nhiều. Khi mà họ để vô cái bookkeeping thì không có cái phần đó trong đó. Khi mà nói chuyện với chúng tôi thì chúng tôi hỏi đến đó, thì họ mới nói là cái đó, nhưng mà trong cái bookkeeping của họ đó, tức là cái người mà giữ sổ sách không có ghi vào. Khi mà nói chuyện với chúng tôi thì mới biết được ra được cái phần đó, thì chúng tôi có điều chỉnh lại để mà lấy lại, thì cái số tiền đó không phải nhỏ, là tới 20 mấy ngàn. Nếu mà chúng ta không có gặp mà để mà nói chuyện đó, thì là mình chỉ dựa vào cái sổ sách mà cái người bookkeeper làm đó, thì đó là nó sẽ không có chính xác, và đó là những cái thiệt thòi cho mình. Còn một số đó thì chúng tôi thấy là một trường hợp đó là về cái thuế mà capital gain tax. Khi mà đến đó, tại vì đó là cái thân chủ này đó là đi một cái người không phải là người Việt Nam, kế toán người Việt. Do đó là nhiều khi ngôn ngữ nó không có đúng, nói chuyện đều trình bày không có được đầy đủ. Do đó là họ bắt là phải đóng cái thuế capital gain tax. Nhưng mà trong khi đó là cái căn nhà này là cái căn nhà họ đã ở trong đó một thời gian ngắn và sau đó phải đi nơi khác để mà làm việc. Thì họ bắt là phải đóng cái thuế tiền đó. Khi mà nói chuyện với chúng tôi thì chúng tôi có coi lại hồ sơ và có giấy tờ chứng minh, do đó là chúng tôi cũng giải quyết được những cái phần đó để mà lấy lại cái số tiền đó thay vì phải đóng tới mấy chục ngàn. Thì đó là những cái mà chúng tôi thấy là cái thành quả mà mình cũng rất là vui. Cái quan trọng là khi mà thấy chúng tôi thấy vui là khi mà mình giảm được thuế cho thân chủ của mình, và một giảm một cách là nó hợp lý và hợp tình, tức là nó đúng theo cái tiêu chuẩn chứ không phải là mình trốn thuế, mà cái này là giảm thuế một cách hợp lệ. Dạ thưa anh.
Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Thuế và Bạn hàng tuần với ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Dạ vâng, đó là những chuyện mà có thể nói rằng những thành quả mà anh đạt được. Nhưng mà chắc chắn rằng trong công việc làm thì cũng có những cái chuyện mà mình không được vừa ý lắm, không đắc ý lắm, thì có thể kể ra ở đây không thưa anh?
Đó, nó có tốt là cũng phải có xấu ra. Thì nó có một số trường hợp đó, thì chúng tôi thấy đó là nó mình không làm được là tại vì đó đã tỷ. Thí dụ như là cái quan trọng đó, là khi mà mình làm đó thì giống như là cái thân chủ của mình cũng như là chúng tôi. Khi mà làm việc với sở thuế một thời gian đó thì thường là sở thuế họ sẽ có cái mức chuẩn cho các cái kế toán hoặc là người đại diện khai thuế. Do đó nếu mà mình cứ nộp trễ hoài thì không những cái người mà thân chủ mình bị phạt mà chúng tôi đó sẽ được sở thuế chú trọng nhiều hơn, và sau đó thì có thể là khó mà để mà xin, nếu mà lâu lâu mình bị trễ một cái trường hợp hoặc là vài trường hợp khác nhau. Thì đó là những cái mà chúng tôi, khi mà chúng tôi nhận hồ sơ thường đó là mỗi 3 tháng là chúng tôi phải gửi ra để mà nhắc nhở cái thân chủ để mà nộp cái tờ BAS hoặc là tờ IAS, và đặc biệt là cái thuế shipper cho nhân viên. Tại vì những cái đó là những cái mà sở thuế họ rất là kỹ cái đó, nếu mà mình nộp trễ là mình sẽ bị phạt. Do đó là cái quan trọng là phải nộp nó đúng ngày. Thì thường là chúng tôi cũng luôn luôn nhắc nhở thân chủ của mình để mà có làm những cái chuyện đó đúng. Thì khi mà mình nộp đúng thời hạn đó thì không những là thân chủ mình nó không bị phạt, mà chúng tôi được sở thuế anh đặc biệt là như là nói là yes, đây là mà mình đã đạt được cái tiêu chỉnh đồ này nọ, thì sau này khi mà có những cái chuyện trường hợp mình có thể mình dễ dàng mà để điều chỉnh. Thì và có một cái trường hợp đó mà mình thấy có thể là mình có thể mình làm lên được nữa, nhưng mà rất tiếc là nó không đạt được ý được cái ý định cũng như là mình làm, nhưng mà cũng được một phần. Thí dụ như là cái trường hợp này là về cái thuế capital gain tax về căn nhà mà mình đã ở, thì cái thân chủ này đó mặc dù đã làm hết tất cả, tức là có giấy tờ invoice ba cái bill đồ về cái nhà đó, tức là khi mà mua đó là ý định là vào đó ở, nhưng mà vì một cái gì trường hợp nào đó mà không có giấy tờ để mà chứng minh là mình thực sự mình ở, mặc dù mình có giấy council rate, có tiền nước tiền này tiền nọ, nhưng mà rất tiếc là trong cái thời gian đó khi mà có tiền nước tiền điện thì chỉ có cái bill về cái tiền service thôi, còn cái tiền mà nó gọi là water consumption hoặc là electricity consumption là không có. Mặc dù đó là nhà đó là đó là dự định là mình ở trong đó, nhưng mà không có cái gì mà để mà chứng minh được là mình đã thực sự ở trong đó. Do đó là cái phần đó thì đó là và khi mà tại vì mình không có khai cái phần đó thì họ phạt tiền phạt rất là nặng, tại vì thân chủ này đã dọn đi chỗ khác, do đó không biết là cái giấy tờ nó gửi về thì phạt tới mấy chục ngàn. Nhưng mà khi mà mình điều bình với họ đó thì họ nói là nếu mà mình có những cái giấy tờ gì mà chứng minh được là mình thực sự mình ở trong đó thì đó là họ sẽ thu xếp ra một cách dễ dãi, nhưng mà còn nếu không có thì là họ sẽ bỏ tiền phạt thôi, chứ không cho cái trường hợp đó. Thì có thể nếu mà mình muốn đi tiếp nữa thì mình có thể mình đưa ra cái tribunal AAT, hoặc là mình có thể đi lên, tại vì cái trường hợp đó nó nằm ở giữa, tức là borderline giữa 50-50. Thì khi mà thân chủ thì họ muốn cũng như là giải quyết cho nó xong, không có muốn mà làm phiền hà. Tới cuối thì là họ chỉ giảm được cái tiền lời là thôi. Nhưng mà nếu mà cá nhân chúng tôi thì có thể là mình cũng sẽ đi tới hơn nữa. Nhưng mà đó là một cái mà mình thấy là mình chưa có đạt được ý nguyện lắm. Nhưng mà đó là một cái trường hợp cá biệt. Khi mà sau này chúng tôi học được những cái trường hợp đó để mà nhắc nhở quý thính giả, cái quan trọng đó, nếu mà mình có ý định mà mình ở trong đó một thời gian để mà sau này khi mà mình bán đi mà mình không phải thế capital gain tax, thì nên có những giấy tờ chứng minh và nên giữ lại kỹ càng, chứ đừng có bỏ đi rồi sau này đó là kiếm lợi thì nó rất là khó, nó rất là tiền tốn. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, trong các câu hỏi mà trong năm qua đó, nhiều đồng hương chúng ta hỏi về vấn đề mà mở một cơ sở kinh doanh, thì anh cho lời khuyên cho các đồng hương như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, điều quan trọng đó mà chúng tôi thấy đó, nhiều khi đó, có một số cơ sở kinh doanh đến để chỉ mở là nói ok muốn mở cái partnership, tại vì cái đó là mở ra không tốn tiền, hoặc là mình sẽ không có phải mà chi ra nhiều phiền tốn. Nhưng mà đó, cái mà nhiều quý vị nhiều khi không nắm được đó, là cái partnership đó, mặc dù nó là rất là dễ dàng để mà mở ra, nhưng mà cái phiền tối là nó nằm ở trong cái phần mà tức là tổ hợp đó. Tại vì nếu mà hai người cùng đứng tên để mà làm cái công việc đó thì hai người đó sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, không cần biết là cho cái cơ sở đó, không cần biết là người nào quyết định. Nếu mà hai người làm mà một người mà bị thất bại và không có bị lôi cuốn vào thì nguyên một cái tổ hợp này nó cũng sẽ dính vào luôn. Nói một cái thí dụ cụ thể đó là anh A và anh B làm chung với nhau thì cái quyết định của anh A đó là sẽ bao gồm luôn tất cả những cái liên hệ tới cái anh B, và do đó nếu mà có những cái vụ kiện tụng đồ này nọ thì nếu mà anh A không có tiền bạc hoặc là gì nọ thì anh B sẽ lãnh hết đầy đủ hết. Tức là đó là một cái partnership, mà cái đó là một trong những cái mà nó nguy hiểm nhất. Chúng ta phải nên suy nghĩ cẩn thận để mà chọn cho nó một đúng cái một cái cấu trúc để mà mình xài. Và cái quan trọng nữa, khi mà mình dự định mà mở và thành lập một cái công ty thì không những là về cái vấn đề thuế má, mà chúng ta cũng phải coi đến là cái tài chính, là lấy từ đâu để mà mượn tiền như thế nào để mà được khai khấu trừ thuế. Không phải là mình cứ mình lấy tiền mặt mình bỏ vào, và trong khi đó thì cái căn nhà mình còn thiếu nợ nhiều. Tại vì đó, nếu mà mình bỏ vào như vậy thì mình không được khai thuế, nhưng mà cái tiền nhà mortgage của mình đó thì nó còn nhiều, thì cái số tiền đó đó là mình phải chi ra mà mình không được khấu trừ thuế. Do đó là phải tính lại, tính cái phần đó là quan trọng nữa. Ngoài ra đó, còn những cái phần như là bảo hiểm, thì nếu mà mình có thời gian thì mình nghiên cứu để mà lấy những cái nơi nào bảo hiểm mà họ cho mình giá rẻ, chứ không phải là mình đợi tới cuối bắt đầu cái mình quên, bắt đầu mình gọi lên cái hãng bảo hiểm này, hãng bảo hiểm nọ, vì khi cái giá nó rất là đắt. Do đó là mình phải shop around, tức là mình phải đi check nhiều nơi để mà kiếm những cái nơi nào mà nó thích hợp để mà nó tốt cho mình, để mà nó giảm được cái các chi phí của chúng ta. Dạ thưa anh.
Vâng, dạ thưa anh, còn thính giả mà quyết định đầu tư vào thị trường nhà cửa hay thị trường chứng khoán thì lời khuyên như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì mỗi một cái đầu tư như vậy đó anh, thì nó có một cái nó gọi là cái risk, là cái rủi ro, nguy hiểm. Nó nhiều hay ít là tùy theo cái trường hợp. Ví dụ như nhà cửa, nó gọi là brick and mortar, thì thường á là chúng ta thấy đó, thường á là nó đứng hoặc là nó lên, thường hiếm lắm thì nó mới đi xuống. Còn trong cái thị trường chứng khoán á, nhiều khi nó lên thì nó lên cũng nhiều, mà có thể là nó xuống và nó cũng xuống cũng nhiều. Do đó là nó tùy theo cái trình độ hiểu biết của mình và cái nào mà mình thích để mà mình đi vào và nên học hỏi, tìm hiểu thêm về cái phần đó. Và khi mà mình nói là quyết định vào thị trường nhà cửa thí dụ, thì chúng ta phải coi là nó là cái ý định của chúng ta như thế nào đối với căn nhà đó. Thí dụ như là mình mua để ở một thời gian và sau đó mình bắt đầu mình cho mướn đi và bán, hoặc là mình nói là cho mướn và sau đó mình bán. Thì chúng ta phải coi nếu mà mình chưa có căn nhà nào đầu tiên thì chúng ta nên vào đó ở một thời gian. Tại vì cái đó là cái quan trọng. Như chúng tôi đã gặp phải nhiều trường hợp, người khi mà có nhiều khách hàng đến hỏi là bây giờ tôi dự định bán căn nhà này, bây giờ tôi có thể vào đó ở và một thời gian và sau đó bán có được không? Đó là cái mà chúng tôi thường nói là có thể là đã trễ rồi. Tại vì cái quan trọng đó không phải là từ lúc mà mình trở vào đó, vô đó ở, thì sau đó, từ đó về sau mới là được miễn thuế. Còn trước đó là mình phải đóng thuế. Cái phần đó, phần lời đó làm chúng ta phải đóng thuế cho phần đó. Do đó, cái quan trọng đó là chúng ta nên nghĩ tới là nếu mà chúng ta chưa có căn nhà đầu tiên, thì mua căn nhà đầu, thì chúng ta nên nghĩ tới là vào đó ở một thời gian. Và sau đó gì? Cái ý định mình không có mà thay đổi, do đó là mình phải dọn đi nơi khác hoặc là làm việc hoặc là dọn đi nơi khác ở, vân vân. Thì có những cái chuyện đó thì có thể là được chấp nhận là căn nhà đó là đã là căn nhà đầu tiên của mình, tại vì mình đã vào đó ở một thời gian và sau đó mình dọn đi chỗ khác. Thì đó là họ cho mình trong vòng 6 năm để mà mình có thể mình cho mướn. Trong thời gian đó căn nhà đó cũng vẫn được coi như là căn nhà chính của mình vậy đó. Dạ.
Cảm ơn anh Lộc rất nhiều. Dạ. Chương trình thuế vụ hôm nay cũng đã gần hết. Vậy thưa anh có lời nào để nói sau cùng không ạ? Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt thì chương trình một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ trong năm qua và những đóng góp cho chương trình và đặc biệt là hỗ trợ cho văn phòng chúng tôi. Thì nhân đây cũng xin cảm ơn các cô nhân viên và cộng sinh viên của chúng tôi là cô Hà, Amy, Thảo và Châu đã giúp chúng tôi để mà có những chương trình về thuế hàng tuần. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý thính giả và xin kính chúc quý thính giả và các bạn đồng nghiệp một mùa Giáng sinh vui vẻ và một năm mới được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát đạt. Xin hẹn quý thính giả vào tầm năm tới. Dạ, xin chào.